Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 8 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên, Thánh vị tuần thứ 3. Giáo huấn số 46, diễn tiến việc cử hành phụng vụ thánh thể phần tiếp theo. Phụng vụ lời Chúa gồm các tác phẩm của các tiên tri, nghĩa là Cựu Ước, và ký sự của các tông đồ, nghĩa là các thánh thư và các sách tin mừng. Sau đó là bài giảng để khuyến khích việc đón nhận các lời này, xét như đó thật sự là lời Chúa và đem ra thực hành. Tiếp đến là lời chuyển cầu cho mọi người theo lời Thánh Tông Đồ dạy. Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1349. Ngày 9, thứ hai, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Ngày 10, thứ ba. 11, thứ tư, Thánh Gioan 23, giáo hoàng. 12, thứ năm. 13, thứ sáu. 14, thứ bảy, Thánh Calixto đệ nhất, giáo hoàng, tử đạo. 15 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 27 thường niên năm A.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng họp nhau nơi đây để dâng lễ Chủ nhật ngày tuần thứ 27 thường niên. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các ân nhân, thân nhân, tất cả các cộng tác viên của đài, cũng như chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người đang cùng với chúng ta, cùng hiệp thông với chúng ta, cách này cách khác trong thánh lễ này. Xin Chúa thương đến mỗi một người chúng ta, ban cho chúng ta luôn có được niềm vui sống, bởi vì nếu không có niềm vui của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ dễ dàng đi vào đường lối của bản thân, những cái suy nghĩ toan tính của bản thân như là bài tin mừng hôm nay, mà chỉ có niềm vui của Chúa Thánh Thần mới thúc chúng ta đi ra khỏi những cái tham sân si của cuộc đời, để rồi có thể phục vụ Chúa.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cư hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu thương.
Lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi tin Đức bà Maria trọn đời đồng sinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời,
hoài ca tuyên lên cho người Thiên Thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con ca tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên
Lạy con của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa yêu.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa ngự bên thứ Đức Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm căn dứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên tri cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Tôi xin hát tặng bản thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bản thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn, anh xây một vọng gác, rồi quét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi? Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai gốc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu chuộng, ấy chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vọng tiếng khóc than. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Thiên binh xin cho chúng con đường phùng vụ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Hãy làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến nước Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ là nó như thế nào?
chúng ta thường chỉ nghe qua các dụ ngôn, nhưng trong thực tế của đời sống, con người thường dễ biến giáo hội thành ra như một câu lạc bộ, hay là một hội nhóm, hay là theo một cái kiểu hệ đảng phái. Vì sao? Bởi vì như vậy người ta dễ, người ta cảm thấy là dễ sống với nhau hơn là một nước của Thiên Chúa hay là giáo hội. Bởi vì nước của Thiên Chúa không có biên giới. Nước của Thiên Chúa bao gồm nhiều người, đủ loại, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, ngôn ngữ. Cái sự đa dạng khác biệt, muôn cùng. Mà ở trong đấy, người ta phải học để sống với nhau, học để phục vụ nhau. Còn nếu như trong một câu lạc bộ hay một đảng phái, thì người ta chỉ thích những người cùng sở thích thôi. Một câu lạc bộ thì chỉ gồm những người cùng sở thích. Sở thích nuôi chim, sở thích nuôi cá, sở thích nuôi cây cảnh, trồng cây cảnh, vân vân. Và như vậy người ta cảm thấy dễ chịu. Còn nước Thiên Chúa nó không phải như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh về một vườn nho, chính là nhà Israel. Vườn nho ấy đã không còn đơm bông kết trái nữa, mà nó bị phá tan hoang và trở thành mảnh đất hoang vu. Tại vì sao? Tại vì người ta không muốn nhà Israel ở trong đó, người dân không còn muốn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa, mà muốn đi theo cái lối tư duy, cái đường lối của mình. Bởi vì có vẻ như đường lối của mình thì mình dễ lập phe lập nhóm, mình dễ có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vân vân hơn. Còn nếu đi theo đường lối của Thiên Chúa thì như bài tin mừng đã thấy, đó là Thiên Chúa luôn bắt phải mở ra và đặt Thiên Chúa trên hết, đặt vườn nho của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, trên trước những gì là của cá nhân. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng kể cho chúng ta về ông chủ và vườn nho. Quả thật ông chủ đó chính là Thiên Chúa, người đã xây dựng, cải tạo và làm cho vườn nho trở thành một nơi sinh nhiều hoa trái, và ở nơi đấy đầy sức sống. Từ đó người giao cho tá điền, tức là giao cho con người, giao cho chúng ta, con người chứ là chúng ta, là mỗi một người chúng ta cai quản. Thế nhưng mà khi mà đến cái ngày mà thu hoa lợi, thì người ta không còn nghĩ đến đấy là vườn nho của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa nữa, mà là người ta muốn biến nó thành cái vườn của nhà mình, thành cái vừa kiếm tiền của nhà mình. Để rồi từ đó, người ta không còn để cho lời Chúa hướng dẫn, mà là để cho lòng tham, để cho danh vọng, để cho lợi ích hướng dẫn. Từ đó, ở trong bài tin mừng ta thấy rất rõ, đó là hình ảnh về khi mà ông chủ sai hết người này, người nọ, và đến khi sai người con của mình đến, thì tá điền đều giết tất cả, hoặc là xua đuổi tất cả đi. Bởi vì lúc đấy, cái lòng tham nó làm mù mờ hết tất cả rồi. Cái sự ham muốn ở trong bài tin mừng thì gọi là của những tá điền, nhưng mà của ta đó đơn giản đó là của những người cai quản vườn nho của Thiên Chúa, đã không còn là ý muốn theo sự hướng dẫn của thần khí, mà là theo sự hướng dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lợi ích. Cái đó rất là lớn. Và càng đi vào con đường đó thì càng khó mà rút ra được, như ta thấy cái kết cục của nó. Chắc hẳn ta đọc cả ba bài đọc hôm nay, ta có thể thấy rằng cái sự như là Thánh Phaolô nói, anh em đừng quá lo lắng sự đời. Nhưng mà sao mà không lo được? Người ta chỉ, có khi người ta chỉ không lo về sự đời, chỉ khi người ta đặt tất cả mọi sự trước mặt Thiên Chúa. Người ta đặt tất cả mọi sự để phục vụ Thiên Chúa, thì lúc đấy người ta mới không có lo lắng về sự đời. Và Thánh Phaolô có nói một cái câu để kết, đó là bình an của Thiên Chúa sẽ ở với anh em. Bình an của Thiên Chúa chính là niềm vui thần khí. Niềm vui của Chúa chỉ có khi, chỉ khi người ta làm việc cho Chúa mà với bình an của Thiên Chúa, với niềm vui của thần khí, thì lúc đấy lòng tham, sự ngạo mạn, tính háo danh nó mới bớt đi, nó mới bớt đi, và vườn nho của Chúa nhờ đó mới may ra, mới may ra tiếp tục sinh hoa trái. Và hoa trái đấy lại chính là niềm vui, chính là lại ban lại cho chính tá điền, tức là chính mỗi một người chúng ta. Quả thật, Kitô đến, Đức Kitô đến trao cho chúng ta, tức là mỗi một người, nước Thiên Chúa, và người mời gọi chúng ta xây dựng ấy, nước ấy lớn mạnh trước hết bằng cách lắng nghe lời Chúa. Như cha Timothy Radcliffe trong một bài chia sẻ gần đây, ngài nói rằng: "Tôi lắng nghe, tôi hiện hữu." Tôi lắng nghe chính là lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng: "Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Vì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em." Đức Giêsu ngài muốn thay đổi náo trạng về chúng ta, suy nghĩ về giáo hội, về nước trời. Ngài mời gọi chúng ta đến để rồi đi ra xây dựng, làm cho nước trời được hiển lộ, để cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Nước Thiên Chúa không phải là nơi để chúng ta kiếm trác thu lợi, chia phe lập nhóm, nhưng là nơi chào đón tất cả mọi người và rộng mở vô biên. Do đó, Đức Giêsu muốn con cái của người có cái nhìn vượt xa hơn cái biên giới của lòng tham, vượt xa hơn cái suy nghĩ hẹp hòi của những tinh toan tính trước mắt. Như lời Đức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thường Hội đồng Giám mục thứ 16 hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thanh Cha nói rằng: "Chúng ta không cần một cái nhìn thiền cẩn được tạo nên từ những chiến lược của con người, nhưng những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ. Chúng ta không cần những thứ đó. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách. Không phải, mà chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giêsu, đứng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những ai mệt mỏi và bị áp bức." Kính thưa cộng đoàn, viên tá điển trong bài tin mừng hôm nay đã không để cho lòng yêu mến Chúa sai khiến, nhưng đã để cho lòng tham và vinh quang của trần thế sai khiến. Chúng ta ngược lại, chúng ta được mời gọi để tập trung vào Đức Giêsu chịu đóng đinh, chết và phục sinh. Tuy nhiên, thực hiện được điều này trong suốt hành trình làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Bởi đó, chúng ta được mời gọi luôn phải gắn bó với sự sám hối, để canh tân đời sống như lời dạy của Đức Phanxicô. Mẹ giáo hội luôn cần đến sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Chúa Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thế, chỉ có con đường đó, con đường của Đức Giêsu mới là con đường làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Amen.
Mời cộng đoàn đứng chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đức sao thành trời đất, muôn ơn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, người thêm Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập về trong lòng chính Đức Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Lạy Quan Phong Tiêu Pilato, người chịu đóng hình và mai táng. Ngày thứ ba người trông lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả thiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và sự trong đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là chủ vườn nho hội thánh, qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Chúng ta cảm ơn Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Xin cho các mục tử trong hội thánh ý thức mình sẽ phải trả lẽ trước Chúa về phần rỗi của đoàn dân mà Chúa trao phó cho mình chăm sóc, để hết lòng giúp các tín hữu đạt tới ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho Thượng Hội đồng Thế giới về hiệp hành, biết lắng nghe và đối thoại ở mọi cấp độ, nhờ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái. Xin cho những người Do Thái là dân Chúa chọn cũng được thừa hưởng ân cứu độ nhờ việc nhận biết và tin Đức Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết noi gương mẹ Maria, nhiệt thành lắng nghe và thực hành lời Chúa, để luôn được Chúa ở cùng và tâm hồn luôn được bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương quy tụ và chăm sóc chúng con trong hội thánh Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với giáo xứ, để sống và vun trồng đức tin mà đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bày thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hối cho chúng ta cùng đoàn nghe hội thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà to lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thanh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con dâng hương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vẫn là chi nhân.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thẩm ra để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hương phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tống lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Hàng đạo binh, trời đất này vinh quang Chúa. Hoa tổ Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoa tổ Chúa trên cao lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa điều trên và tuyên xưng Chúa trong lời. Cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Roberto, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước khắp mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cõi ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho che chở mọi lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đâu nỡ đồng trinh hiện vinh sáng lang.
Hồi đưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cựu thánh cựu tình ra thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy dòng thánh Giuse là bạn thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy cả thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.